Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 6 năm 2014, nhằm ngày 21 tháng 5 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Chỉ còn có ta với ta mà thôi.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, những lời của Đức Phật dạy mà chúng ta mới vừa nghe, đó là những lời cảnh tỉnh của Đức Thế Tôn cho những con người đang đối diện với cái chết. Và đó là cái mà tất cả mọi người chúng ta nơi đây, tất cả mọi loài ở trên thế gian này, hoặc sớm hoặc muộn rồi cũng phải đối diện với nó. Hãy hình dung rằng ta chỉ còn sống một ngày hôm nay và ngày mai ta sẽ chết. Hãy hình dung rằng ta chỉ còn sống một giờ này và giờ sau chúng ta sẽ nhắm mắt xuôi tay. Cái gì nó xảy ra ở đó quý vị? Ta sẽ không mang theo được bất cứ một cái gì. Tất cả những cơ đồ sự nghiệp mà ta đã bỏ cả một đời để gây dựng nơi đây, tất cả những người thân yêu nhất của ta trong giờ phút này, cũng không một ai có thể cứu ta được hết cả, cũng không một ai có thể cùng ta đi về bên kia thế giới, một cõi trời đất mịt mù chẳng biết đâu là đâu, và cũng không một năng lực nào khác, không một năng lực thần linh nào có thể cứu ta ở trong cái giờ phút ta đối diện với tự thần hết tất cả. Thưa quý vị, ở những giờ phút đó, chỉ còn có ta với ta mà thôi. Cái gì ta có thể mang theo được khi mà tấm thân này trở thành tro bụi, khi mà tất cả cơ đồ sự nghiệp không một cái gì mảy may ta mang theo. Ta chỉ còn mang theo một cái duy nhất để mà ra đi, đó là cái nghiệp lực mà ta đã tạo tác ở trong cuộc đời này, cũng như trong vô lượng đời kiếp về trước. Ta chỉ còn cái đó mang theo thôi quý vị. Những hận thù, những đau khổ, những ganh tức, những đố kỵ, những cái đó đang tạo nên một cái sức mạnh ở trong ta giờ phút này mà ta gọi là nghiệp lực là đó. Và chính cái nghiệp lực đó dẫn ta đi về cảnh giới của những đau khổ, của những hận thù, của những ganh ghét đố kỵ, của những tranh chấp không cùng không tận. Cũng ngay ở giờ phút đó, một câu niệm Phật mà phát khởi, một niềm lành mà trỗi dậy, thì cũng chỉ có cái đó cộng với bao nhiêu những thiền pháp mà ta đã thực hiện trong cuộc đời này, chỉ còn cái đó ta mang theo mà thôi. Và chỉ có cái đó mới có thể đưa ta đi về cái cảnh giới an lành tốt đẹp ở ngày mai. Nên nhớ một điều, Đức Phật không có quyền xô ta xuống địa ngục, và cũng chẳng có một thần linh nào trong cuộc đời này có thể đẩy ta xuống địa ngục ngoài trừ chính ta hết cả. Bằng những hành động thô ác, bằng những lời nói dối trá lọc lừa, bằng những tâm niệm đén tội, chính cái đó chứ không cái gì khác hết, mới có thể đưa ta đi vào địa ngục khổ đau. Và cũng như vậy, chẳng có Đức Phật, chẳng có bất cứ một thần linh nào mà có thể đưa ta lên thiên đường, bồng ta lên một cảnh giới niết bàn, ngoài trừ chính ta. Bằng những lời nói chân thật, từ ái, bằng những hành động lợi lạc, bằng những tâm niệm trong sáng tốt lành, chính cái đó chứ không phải cái gì khác, không phải một năng lực nào khác, mà đưa ta đi về cái cảnh giới an vui. Và ta có thể muốn gọi nó là cực lạc niết bàn, thiên đường hạnh phúc hay bất cứ cái gì. Đó là sự thật quý vị. Đó là cái sự thật nằm ngay ở cái đời sống của ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Hãy từ kinh nghiệm lấy mình đi. Có phải rằng khi nào mà tâm của ta đó mà đầy những ngọn lửa thiêu đốt bởi hận thù, ganh ghét, đố kỵ? Có phải rằng khi nào tâm của ta đó bị xô đẩy bởi bao nhiêu những cái sức mạnh mù quáng của lòng tham dục mà không bao giờ thỏa mãn được? Chính cái đó chứ không cái gì khác khiến cho ta sống ở trong địa ngục của trần gian. Nhưng rồi với tình yêu thương mở rộng, với tấm lòng bao dung hỷ xả, với tâm niệm từ bi, với trí tuệ sáng suốt, chính cái đó chứ không cái gì khác cho ta có thể thiết lập được một cuộc sống an lành hạnh phúc hôm nay và an lành hạnh phúc cho ngày mai. Đó là sự thật nhân quả. Đó là cái sự thật mà không một cái gì, dù Đức Phật ra đời hay không ra đời, thì đó cũng là sự thật. Và chính cái sự thật đó, Phật tự mình phải từ kinh nghiệm và khẳng định lấy đó như một niềm tin chân thật nhất. Khẳng định điều đó để làm gì? Để đừng đi vào con đường của tà ma ngoại đạo. Ngay cả người Phật tử, mặc dầu mình vẫn mang danh Phật tử, mặc dầu mình vẫn thờ Phật, lạy Phật, kính Phật, nhưng mà vẫn đi vào con đường của tà ma ngoại đạo. Bởi sao vậy? Bởi quên đi rằng tất cả cái cội nguồn gốc rễ của hạnh phúc là nằm ngay ở chính mình, chứ không phải ở Đức Phật. Không ai có thể ăn cho ta để cho ta no được hết cả. Chẳng ai có thể thở cho ta để cho ta sống hết cả. Chính ta phải thở, chính ta phải ăn, chứ không ai khác hơn hết. Và đó là cái sự thật mà ta phải thấy rõ, để đừng để mình bị ru ngủ, bị huyễn hoặc bởi bao nhiêu những thứ mê tín cuồng tín đang trùm lên trên cái đời sống và tâm trí của con người ngày nay. Uổng biết bao nhiêu trong một đời sinh ra làm người, uổng biết bao nhiêu trong một kiếp người được gặp Phật Pháp mà mình không nhận rõ được cái sự thật nhân quả trước mắt đó. Để rồi cuối cùng thờ lạy chỗ này, thờ lạy chỗ kia, nghe đâu chút đó, và cứ như vậy quay cuồng điên đảo ở trong cái cõi mù quáng không thôi. Sống trong mù quáng, một mai ta chết đi, ta đi về đâu? Cũng chỉ đi về ở trong cái cảnh giới mù quáng mà thôi. Cho nên thưa quý vị, chỉ có ta chính là người quyết định cho những hạnh phúc đau khổ nào mà ta sống hôm nay, và quyết định cho cái cảnh giới hạnh phúc đau khổ nào ta sẽ đi về ở ngày mai. Chính cái gọi là của ta đó, mà ở trong lời dạy vừa rồi gọi đó là hải đạo từ thân. Hãy xây dựng cho mình một hải đạo từ thân, có nghĩa là hãy trở về để mà chuyển hóa tất cả những ác nghiệp xấu ác ở nơi con người của mình. Bởi vì nghĩ cho cùng, chỉ có ta mới cứu được ta, không một ai cứu được cho ta hết cả. No one save us but ourselves. Không một người nào có thể cứu ta ngoài trừ chính ta. No one can, no one may. Chỉ có chính ta mới cứu được mình mà thôi. Cứu được mình, chỉ cần bỏ đi cái tâm niệm hận thù ganh ghét, chỉ cần nuôi lớn cái tâm từ bi trí tuệ, ta cứu được ta. Chỉ cần bỏ đi những lời nói lọc lừa gian dối, chỉ cần nói những lời từ ái chân thật, ta cứu được ta. Chỉ cần biểu hiện bằng những hành động lời lạc, mang niềm vui tới cho người này, mang niềm tin tới cho kẻ khác, ta sống hạnh phúc an vui. Và đó chính là cái mà Đạo Phật muốn dạy cho ta. Đạo Phật không muốn ru ngủ con người, nhắm mắt mà tin theo, mà thờ mà lạy, mà cầu xin đủ thứ cả. Bởi vì cái sự thật đơn giản nhất, thưa quý vị, không một ai ăn giùm cho ta no hết. không một ai mà có thể cứu được ta ngoài chính ta. Đó chính là cái hại đạo tự thân là như vậy. Hãy hình dung cuộc đời này như một biển khơi mênh mông. Và biển nào không có sóng đâu. Những cơn sóng của thị phi, những cơn sóng của tranh chấp, những cơn sóng gây ra bởi lòng tham dục, bởi hận thù điên đảo của con người. Ta sống ở trên một cái biển sóng dập dìu như vậy, nhấp nhô như vậy, giữa biển trần sóng gió. Hãy xây dựng cho mình một hải đạo giữa cái biển trần sóng gió như vậy, để mình nương nẫu ở nơi chính đó. Đức Phật như một lời di dạo để lại: con hãy là nơi chốn dung thân của con, đừng dung thân vào một nơi nào khác hơn hết. Con hãy lấy chánh pháp làm chỗ dung thân của con, đừng dung thân vào một nơi nào khác hơn hết cả. Bởi vì chánh pháp là cái pháp mà khai mở cái tâm trí của mình, khai mở cái trí tuệ để cho mình nhìn ra sự thật. Một trí tuệ nhìn ra sự thật, chính trí tuệ đó chứ không phải cái gì khác, giải thoát con người khỏi tất cả đau khổ, khỏi tất cả sợ hãi, khỏi tất cả trói buộc. Và toàn thể mục đích của đạo Phật là gì? Là để đưa con người tới giải thoát mà thôi. Cho nên đúng là cái đạo Phật là cái đạo rất tự do. Ai muốn ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, bởi cái chân lý dạng gì ai ăn nấy no. Ai là người tạo ác nghiệp, kẻ đó phải gánh lấy tất cả hậu quả của nó. Ai là người sống theo thiện pháp, người đó sẽ có những hoa trái tốt lành cho đời sống của mình. Đó là chân lý, đó là sự thật. Và hãy nên sống đứng vững ở trên cái mảnh đất chân lý nhân quả đó, để mình nguyện trong đời này kiếp này, nguyện trong muôn đời vạn kiếp về sau, xin cho con được đi ở trên con đường của chánh đạo, đừng bao giờ rơi vào con đường của tà ma ngoại đạo nữa. Ai là người đứng vững trên cái mảnh đất của nhân quả, của sự thật đó của đời sống, kẻ đó sẽ không bao giờ bị dao động bởi những lời ru ngụ huyện hoặc của bất cứ một ai. Kẻ đó sẽ như một ngọn núi giữa tất cả cuồng phong bạo tạp, không làm gì có thể xô dạt nó đi được. Và hãy đứng vững ở trên cái mảnh đất nhân quả đó. Bao nhiêu cái điều mà tôi nói về Phật tử trong suốt bao nhiêu năm, chỉ để mong đưa tất cả mọi người trở về. Hãy xây dựng cho mình một hải đạo tự thân mạnh mẽ giữa biển đời đầy sóng gió như thế này. Đừng bao giờ cầu mong cuộc đời không có những thăng trầm vinh nhục, những trở ngại khó khăn. Bởi vì làm sao ta có thể cầu mong biển đừng bao giờ có sóng, quý vị? Biển thì phải có sóng, cuộc đời thì phải có những thăng trầm vinh nhục, những thuận lợi, những khó khăn, những nghịch cảnh đủ thứ hết tất cả. Nhưng mà hãy cầu mong cho con đủ sức mạnh, đủ lòng từ bi để chuyển hóa tất cả những hận thù đau khổ. Hãy cầu mong cho con có đủ trí tuệ để nhìn ra được cái sự thật của đời sống này, để đừng sống mãi ở trong cái ảo tưởng mê mờ tâm tội. Hãy cầu mong chính con là hải đạo của con, bởi vì cuối cùng mình sẽ thấy không ai cứu mình ngoài trừ chính mình hết. Ngày mai tôi chết rồi, nhưng mà ngày hôm nay tâm tôi từ bi, lòng tôi sáng suốt, tôi không còn mảy may vướng bận và trói buộc. Tôi có thể mỉm cười an nhiên đi vào cái chết mà chẳng có gì phải luyến tiếc khi bỏ cái tấm thân bọt bèo hư ảo này nữa. Còn nếu ngày mai tôi chết, mà tưởng tượng đi, ngày mai tôi chết mà vợ tôi thế này, cha tôi thế nọ, con tôi thế khác, ngày mai tôi chết nhà tôi thế nọ, tiền của tôi để thế nọ thế kia, chẳng biết được con dâu nó có ăn cắp đi không. Cứ nghĩ những cái như vậy, tưởng tượng khổ biết bao nhiêu cho một cái tâm hồn chìm mãi ở trong điên đảo mộng tưởng. Ngày mai tôi chết mà kẻ kia tôi chưa trả thù trả hận, ngày mai tôi chết tôi bỏ lại bao nhiêu những người tôi yêu thương trong cuộc đời này luyến tiếc, chỉ những cái đó không thôi đủ để đẩy ta đi vào trong cái chốn địa ngục khổ đau mãi mãi đời đời kiếp kiếp. Cho nên mình đi trên con đường của Phật, cái mà tôi không cầu mong gì cho chính mình, cho tất cả những người anh em và tất cả Phật tử, đó là chỉ xin nguyện cho con đời đời kiếp kiếp đi trên con đường chánh. Xin nguyện cho con đời đời kiếp kiếp đừng rơi vào con đường của tà. Bởi vì thưa quý vị, một khi bước chân vào con đường tà thì không phải chỉ một đời này mình khổ, mà muôn đời vạn kiếp mình sẽ khổ, bởi mình không thoát ra được nó. Hãy xin cho con biết bỏ ác làm lành. Hãy xin cho con có từ bi, có trí tuệ, để mình có thể thấy rõ được cái sự thật của đời sống, nhìn vào thấy được cái bộ mặt chân thật của đời sống này. Chỉ cái đó hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Trong con mắt của Đức Phật, bao nhiêu ngọc ngà châu bảo giữa thế gian chỉ một hạt bụi chẳng có nghĩa gì hết. Bởi vì hãy nghĩ đi, ngay ngày mai mình chết, nếu mình có sở hữu tất cả những viên ngọc quý nhất trên thế gian này, những viên ngọc đó có nghĩa gì khi mà ngày mai tôi chết, quý vị? Cho nên hãy nghĩ tới cái điều đó để mình biết dừng chân lại, không đi vào con đường của tà, không đi vào con đường của những ảo ảnh ru ngủ lấy mình. Hãy nhận chân sự thật để mình sống một cuộc đời chân thật, sống một cuộc đời hạnh phúc thực sự. Kính thưa tất cả quý vị, chư tăng ni đang quy tụ về ở nơi đây để bắt đầu đi vào mùa an cư kiết hạ của năm 2011. Đây là một cái truyền thống đã có từ lâu đời, ngay cả trước thời Đức Phật, trong cái truyền thống của những người tu sĩ ở tại Ấn Độ. Nhưng mà đến Đức Phật, đến với đạo của Phật, thì cái truyền thống an cư kiết hạ này nó trở thành một cái cơ hội để cho tất cả những người con Phật, những người cầu cái đạo giải thoát giác ngộ, chứ không cầu cái gì khác hơn, cơ hội để cho tất cả những người con Phật cầu đạo đó, những người xuất gia đi trên con đường giải thoát giác ngộ đó, trở lại với chính mình để mà nuôi lớn cái đời sống nội tâm ở cái con người của mình. Mà nuôi lớn đời sống nội tâm, xây dựng cái đạo nghiệp của mình như vậy là để làm gì? Không phải chỉ để cho bản thân mình được thoát ly khổ não, mà quan trọng hơn nữa là để làm cho cái Phật Pháp được tồn tại ở giữa thế gian này. Phật Pháp mà tồn tại hay không tồn tại chính là ở nơi hàng ngũ của những người con Phật xuất gia. Những người con Phật xuất gia mà tu hành không có, giới hành không có, đời sống tâm linh trống rỗng, thì đó chính là cái sự suy tàn của Phật Pháp ở giữa thế gian này. Nhưng một khi những người con Phật xuất gia sống có giới hành, có đời sống nội tâm, có chí nguyện cao cả, thì thưa quý vị, đó chính là cái ánh sáng để mở ra một cái chân trời cho Phật Pháp được tồn tại mãi mãi ở giữa thế gian này. Cho nên an cư kiết hạ đã như một truyền thống bắt buộc đối với tất cả những người con Phật xuất gia từ thời của Đức Phật đến nay. Thậm chí có những đạo tràng an cư trong lịch sử, mỗi khi an cư thế này, chư tăng còn thỉnh mời Đức Phật cùng an cư với chư tăng. Nói như vậy để hiểu được rằng làm người xuất gia mình không thể không an cư. An cư ở trong mùa hạ, kiết giới ở trong mùa hạ, để chư tăng cộng trụ với nhau một nơi một chỗ, để từ đó mà tu niệm, mà an tịnh cái tâm hồn của mình, để giữ lại cái chí nguyện làm người xuất gia của mình, để nuôi lớn cái giới thân bề mạng của mình. Cho nên gọi đó là kiết hạ an cư. Kiết giới trong mùa hạ có nghĩa là ấn định cái giới vứt, mà không một người nào được ra khỏi cái giới vứt đó nếu không được đại tăng cho phép. Cho nên gọi là kiết giới. Và bởi vì kiết giới trong mùa hạ cho nên gọi là kiết hạ. Và an cư chính là ở yên một chỗ, cùng cộng trụ với nhau trong cái tinh thần lục hòa mà Đức Phật đã chế định, để mà an tịnh cái tâm hồn của mình. Ngay cả những người tu sĩ, hoặc là đi tu học chỗ này, hoặc là đi hành đạo chỗ kia, làm sao trên cái con đường tu học hành đạo này mà mình không giao tiếp với người này kẻ khác, mình không va chạm với chuyện nọ chuyện kia, mình không phải gánh lấy bao nhiêu những ngoại duyên lôi cuộn xô đẩy. Cho nên cần thiết biết bao nhiêu cho cái đời sống của một người tu có cơ hội để mà trở về với chính mình, trở về mà quán chiếu cái nội tâm của mình, trở về mà nhìn lại cho rõ cái con người của mình, để mà nuôi lớn cái chí nguyện xây dựng cái đạo nghiệp của mình ở trong cuộc đời làm người xuất gia này, mà nuôi lớn đạo nghiệp mà nuôi dưỡng chỉ nguyện tất cả, không chỉ để cho cá nhân mình, mà còn là để không cố phụ cái bản hoài của Đức Phật khi xuất hiện giữa đời, không cố phụ cái tấm lòng của Đàn Na Thí Chủ, mà để làm cho Phật Pháp được tồn tại mãi mãi ở giữa thế gian này. 21 năm Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam có mặt tại nơi đây, cũng là 21 mùa mà Chư Tăng Ni an cư kiết hạ ở tại chỗ này. Và đây là một sinh hoạt truyền thống. Và với cái sinh hoạt truyền thống này mà chúng tôi xin kêu gọi tất cả Phật tử, không phải vì Chư Tăng, vì cá nhân vị này, cá nhân vị khác, mà hãy nghĩ tới vì Phật Pháp ở giữa thế gian này, vì để cho cái ánh sáng của Phật Pháp không bị lu mờ, không bị dập tắt ở giữa cái thế gian đầy điên đảo tranh chấp này. Mà xin quý vị hỗ trợ cho Chư Tăng Ni an tâm tu niệm trong thời gian chỉ 2 tuần lễ ở tại nơi đây. Xin quý vị hỗ trợ bằng cách đến chùa để cùng với Chư Tăng tu niệm và giữ gìn thân miệng ý, giữ gìn cái oai nghi đi đứng nằm ngồi của mình trong suốt thời gian này. Xin tất cả quý vị hoan hỷ, đừng gây gỗ, đừng lời qua tiếng lại, đừng đem chuyện thị phi vào ở trong cái chỗ đạo tràng thanh tịnh. Xin tất cả quý vị cửa chùa lúc nào cũng mở rộng, và hãy đến chùa để mà hỗ trợ cho Chư Tăng trong đời sống thường nhật. Hãy đến chùa để cùng tu niệm với Chư Tăng, để cùng gieo lấy những hạt giống phước lành cho đời sống của mình ở giữa thế gian. Thành thật xin cảm ơn tất cả quý vị.
Niềm thành tâm con hướng về Đức Phật Di Đà, biển trần gian đang u buồn cõi đời cây đắng. Ôi đau thương cuộc sống tham vọng say mê, con nay quay về nương dưới ánh sáng từ quang. Đời trầm luân trong 3 đường ác đạo sâu dày, cuộc trần ai như hoa ngàn vội tan theo gió. Xin quy về nước Cực Lạc phương Tây, A Di Đà Phật hồng danh con nguyện khắc ghi. A Di Đà Phật lạy Phật chứng chi lòng.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo đến tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Xin kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật về tham dự đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cúng dâng lên Phật trên cao, đẹp nói sao cho vừa, ý nghĩa thâm sâu chân tình Phật tuyệt khi xưa. Một pháp hoa viên thừa chấm dứt si mê nơi ngôi nhà lửa, nguyện rằng từ nay tâm không buông mất Phật tánh, lòng tự tìm nơi nguy khó hiền say, giống đóa hoa kim liên chốn đầm lầy chờ màu sen trắng.
duyên dáng